Tôi sẽ tuyên đọc lời Chúa được chép trong sách Côrintô nhì, đoạn 4, từ câu 7 tới câu 18. Trước khi tuyên đọc lời Chúa, tôi xin kính mời Hội Thánh cùng đứng lên. Nhưng chúng tôi đựng của quý này trong chậu bằng đất, hầu cho tỏ quyền phép lớn dường ấy là bởi Đức Chúa Trời mà ra, chớ chẳng phải bởi chúng tôi. Chúng tôi bị ép đủ cách, nhưng không đến cùng, bị túng thế, nhưng không ngã lòng, bị bắt bớ, nhưng không đến bỏ, bị đánh đập, nhưng không đến chết mất. Chúng tôi thường mang sự chết của Đức Chúa Giêsu trong thân thể mình, hầu cho sự sống của Đức Chúa Giêsu cũng tỏ ra trong thân thể chúng tôi. Bởi chúng tôi là kẻ sống, vì cớ Đức Chúa Giêsu mà hằng bị nộp cho sự chết, hầu cho sự sống của Đức Chúa Giêsu cũng được tỏ ra trong xác thịt hay chết của chúng tôi. Vậy thì sự chết làm trong chúng tôi, còn sự sống trong anh em. Vì chúng tôi có đồng một lòng tin, y như lời Kinh Thánh rằng: ta đã tin, cho nên ta nói. Cũng vậy, chúng tôi tin, cho nên mới nói, vì biết rằng Đấng đã khiến Đức Chúa Giêsu sống lại cũng sẽ làm cho chúng tôi sống lại với Đức Chúa Giêsu, và làm cho chúng tôi ứng hầu với anh em trước mặt Ngài. Bởi chưng mọi điều đó xảy đến vì cớ anh em, hầu cho ân điển rải ra cách dư dật, khiến sự tạ ơn nơi nhiều người hơn cũng dư dật và thêm vinh hiển cho Đức Chúa Trời. Vậy nên chúng ta chẳng ngã lòng, dầu người bề ngoài hư nát nhưng người bề trong cứ đổi mới càng ngày càng hơn. Vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sanh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời, vô lượng vô biên. Bởi chúng ta chẳng chăm thấy sự thấy được, nhưng chăm sự không thấy được. Vì những sự thấy được chỉ là tạm thời, mà sự không thấy được là đời đời không cùng vậy. Tôi xin kính mời Hội Thánh cùng ngồi.
Mục sư Richard Gumbrand thi hành chức vụ tại Romania vào thời kỳ chủ nghĩa cộng sản lan tràn từ Nga Xô đến các quốc gia khác tại Đông Âu. Ông chứng kiến cảnh nhà thờ bị điều khiển bởi nhà cầm quyền cộng sản và được dùng để tuyên truyền chủ nghĩa cộng sản tại đó. Nhưng Richard Gumbrand khước từ phổ biến chủ nghĩa cộng sản mà tiếp tục giảng tin lành của Chúa Cứu Thế Giêsu. Để rồi ông bị cầm tù. Mỗi lần có dịp đứng trước các tù nhân là mỗi lần ông mở miệng giảng tin lành. Và cuối cùng ông bị nhốt vào trong ngục biệt lập suốt 14 năm. Không gặp được vợ con hay bất cứ người nào khác, cũng không nghe ai nói gì cả với ông. Mục sư Richard Gumbrand đã sống đạo trong thử thách. Lời của Đức Chúa Trời mà chúng ta nghe đọc trong câu thứ nhì đoạn 4 câu 7 đến câu 18 không kêu gọi chúng ta, những người sống tại các quốc gia tự do, phải sống đạo trong thử thách với mức độ giống như sứ đồ Phaolô hay như mục sư Richard Gumbrand, nhưng kêu gọi chúng ta phải sẵn sàng trả giá để rao giảng tin lành của Chúa Thế Giêsu. Phaolô đưa ra ba lý do chính. Thứ nhất, từ câu 7 đến câu 12 nói đến sự sức sống của Đức Chúa Trời ban cho chúng ta trong khó khăn. Thứ hai, từ câu 13 đến câu 15 nói đến tiếp tục rao giảng trong khó khăn. Và thứ ba, từ câu 16 đến câu 18 nói đến tương lai tươi sáng trong khó khăn hiện tại. Tác giả bắt đầu phần thứ nhất bằng những câu như thế này: nhưng chúng tôi đựng của quý này trong chậu bằng đất, hầu cho tỏ quyền phép lớn dường ấy là bởi Đức Chúa Trời mà ra, chứ chẳng phải bởi chúng tôi. Chúng tôi bị ép đủ cách nhưng không đến cùng, bị túng thế nhưng không ngã lòng, bị bắt bớ nhưng không đến bỏ, bị đánh đập nhưng không đến chết mất. Chúng tôi thường mang sự chết của Đức Chúa Giêsu trong thân thể mình, hầu cho sự sống của Đức Chúa Giêsu cũng tỏ ra trong thân thể chúng tôi. Bởi chúng tôi là kẻ sống, vì cớ Đức Chúa Giêsu mà hằng bị nộp cho sự chết, hầu cho sự sống của Đức Chúa Giêsu cũng được tỏ ra trong xác thịt hay chết của chúng tôi. Vậy thì sự chết làm trong chúng tôi, còn sự sống trong anh em. Cụm từ của quý này có nghĩa gì? Của quý này có nghĩa là quyền năng được bày tỏ qua sự vinh hiển của Đức Chúa Trời mà Phaolô đã đề cập trong câu 6. Còn cụm từ chậu bằng đất có nghĩa gì? Chậu bằng đất có nghĩa là con người của Phaolô, cả con người bề trong lẫn người bề ngoài. Chậu bằng đất không đáng giá bao nhiêu. Chậu bằng đất tầm thường, chậu bằng đất dễ vỡ, nhưng vật quý thì vô giá và tồn tại theo thời gian. Của quý hay bảo vật chứa đựng trong chậu bằng đất sẽ khiến cho chậu bằng đất trở nên có giá trị hơn. Khi có dịp dẫn các mục sư nước ngoài về thăm hội thánh tại Việt Nam, tôi thường dẫn họ đến ăn tiệm cơm niêu. Tại đó khi gọi món cơm niêu thì nhân viên sẽ đem cơm nấu trong một chiếc nồi đất nhỏ. Một người đứng đầu này, một người đứng đầu kia. Rồi người đầu kia đập bể nồi đất đó, rồi quăng cơm thành một tô cơm, giống như một tô cơm cho người ở đằng kia hứng vào dĩa. Đôi khi người hứng cơm đó làm rơi thì người kia phải đập một cái nồi khác rồi quăng lại một lần nữa cho đến khi nào người bên kia nhận được. Thật là xem đúng là cả một nghệ thuật. Nhưng điểm tôi muốn nói là nồi đất quá rẻ tiền và dễ dàng tha thế bằng nồi đất khác, nên chẳng ai tiếc gì khi một nồi đất bị bể. Theo khảo cổ học, ngày xưa người ta dùng chậu đất để đựng nước, gọi là vò, hoặc đựng dầu ô liu như người đàn bà quá tại Sirta trong Kinh Thánh, hay đựng ngũ cốc. Chậu đất là vật khá thông dụng trong công việc hàng ngày của người xưa. Sứ đồ Phao-lô đã ví sánh mình như chậu bằng đất. Thật ra là không có gì lạ, vì chúng ta được sáng tạo từ bụi đất, và rồi chúng ta cũng sẽ trở về bụi đất. Như của quý này trong chậu bằng đất, tức là quyền năng của Đức Trời ngự trong đời sống yếu đuối mong manh của Phao-lô cùng mọi con dân Chúa khác. Nhưng vấn đề chính không phải là chậu bằng đất, mà chúng ta phải chú tâm vào của quý hay là báu vật đựng trong chậu bằng đất. Mặc dầu chịu bao nhiêu khổ đau được mô tả trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 4 từ câu 9 câu 13, như là đói khát, trần truồng, trần mình, bị người ta vả trên mặt, lưu lạc rày đây mai đó, và bị người khác xem như rác rến của thế gian, cặn bã của loài người. Nhưng Phao-lô biết chắc rằng Đức Chúa Trời, quyền năng của Đức Chúa Trời sẽ bảo vệ ông nếu ông bảo vệ bảo vật của Ngài. Vì thế, dầu Phao-lô bị ép đủ cách nhưng không đến cùng, bị túng thiếu nhưng không ngã lòng, bị bóc bớ nhưng không đến bỏ, bị đánh đập nhưng không đến chết, Phao-lô không cho độc giả biết khi nào, nơi nào, cách nào Đức Chúa Trời đã giúp đỡ ông trong những khó nguy đó. Nhưng điều ông biết chắc là cuối cùng Ngài sẽ cứu giúp. Những sự cứu giúp này chỉ là tạm. Phao-lô nhìn đến sự giải cứu cuối cùng khi Chúa Thánh Giê-xu trở lại. Khi biết chúng tôi thường mang sự chết của Đức Chúa Giê-xu trong thân thể mình, hầu cho sự sống của Đức Chúa Giê-xu cũng tỏ ra trong thân thể chúng tôi, Phao-lô muốn nói rằng Chúa Thánh Giê-xu chết trong sự yếu ớt như không thể bảo vệ được mình, nhưng sống lại bởi quyền năng của Đức Chúa Trời. Và sự kiện này đưa Phao-lô đến một nhận thức là thế gian đối với tôi đã bị đóng đinh và tôi đối với thế gian cũng như vậy. Sự sống lại của Đức Chúa Chúa của Thế Giê-xu không quay ngược lại được sự chết của Ngài, nhưng sự sống lại đó chiến thắng sự chết. Cũng trong hình ảnh đó, những đau khổ, những khó nguy mà Phao-lô chịu phản ảnh phần nào cái chết của Chúa của Thế Giê-xu. Nhưng từng biến cố này đến biến cố khác, ông được giải cứu khỏi nguy hiểm, khỏi sự chết. Để gì? Để sự sống của Đức Chúa Giê-xu cũng thể hiện trong và qua đời sống của ông. Nhìn đến đời sống của một số người trong hội thánh, tôi nhận thấy có một số người sống trong nỗi khổ đau kéo dài triền miên. Có những người sống trong nỗi khổ đau này tiếp nối đến nỗi khổ đau khác. Nhưng mà rồi tôi khám phá họ vẫn bày tỏ được sự sống của Chúa Thánh Giê-xu qua đời sống trung tín, thờ vượng và hầu việc Ngài. Có thể họ giống như Đa-ni-ên, giữa những thử thách cho sinh mạng của mình trước xác lệnh của vua, và ngay cả trong hang sư tử, ông vẫn bày tỏ cho mọi người thấy sức sống tâm linh mãnh liệt của ông đặt vào Đức Chúa Trời mà ông thờ phượng. Và điểm thứ hai, dầu khó khăn nhưng mà Phao-lô vẫn tiếp tục rao giảng. Vì chúng tôi có đồng một lòng tin, y như lời Kinh Thánh rằng, ta đã tin cho nên ta nói, cũng vậy chúng tôi tin cho nên mới nói. Vì biết rằng Đấng đã khiến Đức Chúa Giê-xu sống lại cũng sẽ làm cho chúng tôi sống lại với Đức Chúa Giê-xu và làm chúng tôi ứng hầu với anh em trước mặt Ngài. Bởi chứng mọi điều đó xảy đến vì có anh em, hầu cho ân điển rải ra cách dư dật, khiến sự tạ ơn nơi nhiều người hơn cũng dư dật. mà thêm sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời. Sự rao giảng tinh thần khắp nơi đưa Phaolô đến chỗ bị ép đủ cách, bị túng thế, bị bắt bớ, bị đánh đập, kể cả đến gần sự chết. Tại sao Phaolô lại dấn thân vào một đời sống như vậy? Trong câu 10 ông trả lời rằng hầu cho sự sống của Đức Chúa Giêsu cũng tỏ ra. Và trong câu 12 Phaolô cho biết rằng để con nhân Chúa tại Côrintô kinh nghiệm sự sống của Ngài. Bây giờ Phaolô khai triển thêm ý này. Thứ nhất, Kinh Thánh dạy bảo phải tiếp tục rao giảng tin lành dầu khó khăn. Trong câu 13. Và thứ hai, có sự sống lại sau khi chết trong công tác rao giảng tin lành trong câu 14. Và thứ ba, sự vinh hiển của Đức Chúa Trời được thêm lên khi chúng ta rao giảng tin lành trong câu 15. Câu đồng một lòng tin có nghĩa là Phaolô cùng những cộng sự viên trong đoàn truyền giáo có một tinh thần, cùng một tinh thần tin lời Đức Chúa Trời trong Thi Thiên thứ 116 câu 10. Nên ông rằng chúng tôi tiếp tục rao giảng tin lành. Phaolô và những cộng sự viên tin gì? Họ tin rằng thân thể hay hư nát này sẽ trở nên không hay hư nát. Thân thể ô nhục này sẽ sống lại vinh quang. Thân thể yếu đuối này sẽ sống lại trong quyền năng. Thân thể phàm tục này sẽ sống lại với thân thể thiêng liêng. Thân thể tạm bợ này sẽ mặc lấy thân thể sống trên trời. Đó là lòng tin của ông. Hễ sống trong niềm tin đó là sống trong sự rao giảng tin lành. Sống bên trong niềm tin đó thì dầu bị ép đủ cách, bị tung thế, bị bắt bớ, bị đánh đập, bị nộp cho sự chết, nhưng Phaolô chẳng ngã lòng vì biết rằng Đấng đã khiến Đức Chúa Giêsu sống lại cũng sẽ làm cho chúng tôi sống lại với Đức Chúa Giêsu và làm cho chúng tôi ứng hầu với anh em trước mặt Ngài. Chữ biết này diễn tả sự hiểu biết về nội dung của những gì Phaolô biết. Đó là Đức Chúa Trời đã khiến Đức Chúa Giêsu sống lại cũng sẽ làm cho chúng tôi sống lại với Đức Chúa Giêsu và làm cho chúng tôi ứng hầu với anh em trước mặt Ngài. Vì tin nơi sự sống lại của thân thể trong tương lai, Phaolô sẵn sàng chết hàng ngày. Phaolô biết rằng mình sẽ được vinh danh trong thiên tương lai, nên Phaolô sẵn sàng làm tôi tớ của anh em. Vì tin lành mình sẽ tin rằng mình sẽ đồng trị với Chúa Giêsu trong tương lai, nên Phaolô mạnh dạn giảng rao giảng tin lành trong hiện tại dầu gặp khó nguy. Đây là điểm khác biệt lớn lao trong nếp sống đạo giữa Phaolô và một số con dân Chúa không tin sự sống lại của thân thể, hoặc nếu tin thì họ chỉ tin sự sống lại của thân thể như là một sự kiện hết sức xa vời đối với họ. Nếu chúng ta có cái nhìn về tương lai như Phaolô, chắc chắn nó sẽ phục vụ Chúa, chúng ta sẽ thờ phượng Chúa, chúng ta sẽ đối xử với nhau, sử dụng thì giờ tiền bạc sẽ đúng hơn và tốt hơn rất nhiều so với hiện tại. Sau khi trình bày vì tin lành là của báo và niềm tin nơi sứ điệp về Chúa Thế Giêsu, nên dầu bị ép đủ cách, bị túng thế, bị bóc bớ, bị đánh đập, kể cả đến gần sự chết, Phaolô vẫn tiếp tục rao giảng tin lành trong các phần trước như đã nói. Đến đây Phaolô lại đưa ra một lý do nữa, đó là bởi chưng mọi điều đó xảy đến vì cớ anh em, hầu cho ân điển rải ra cách dư dật, khiến sự tạ ơn nơi nhiều người hơn cũng dư dật mà thêm lên vinh hiển cho Đức Chúa Trời. Câu này cho thấy những điểm sau. Mọi điều xảy ra là vì cớ anh em, với mục tiêu là ân điển rải ra cách dư dật, khiến sự tạ ơn nhiều nơi nhiều người hơn cũng dư dật, và mục đích là thêm vinh hiển cho Đức Chúa Trời. Mọi điều tức là những gì Phaolô giảng dạy, những gì Phaolô trao đổi với tín đồ tại Côrintô, những sức ép, những túng thế, những bắt bớ, những đánh đập, tất cả là vì cớ anh em. Trong tinh thần Phaolô sống trong tinh thần của người tôi tớ để làm gì? Để anh em được cứu rỗi và được đứng vững trong đức tin. Khi tin lành được rao giảng cho nhiều người khắp nơi, tức là khi ân điển được rải ra cách dư dật, sẽ sản sinh ra lời tạ ơn Đức Trời, và cũng vì thế mà dư dật hơn nữa, và sự vinh hiển Ngài càng lúc càng rực rỡ hơn. Rồi câu 16 đến câu 18 thì Phaolô nói đến tương lai tươi sáng, nhìn về tương lai tươi sáng trong khó khăn hiện tại. Vậy nên chúng tôi chẳng ngã lòng, dầu người bề ngoài hư nát, nhưng người bề trong cứ đổi mới càng ngày càng hơn. Vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sanh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời vô lượng vô biên. Bởi chúng ta chẳng chăm sự thấy được, nhưng chăm sự không thấy được. Vì những sự thấy được chỉ là tạm thời, mà sự không thấy được là đời đời không cùng vậy. Sứ đồ Phao-lô lên tiếng một lần nữa là ông không ngã lòng trong chức vụ sứ đồ. Dầu yếu ớt, gặp khổ nạn và ngay cái sự chết, Phao-lô tiếp tục mở rộng ý của báo đựng trong chậu bằng đất qua cụm từ người bề ngoài và người bề trong. Sự không thấy được và sự thấy được. Nhìn bề ngoài, Phao-lô và công tác truyền giảng tin lành thế giới của ông không có gì tươi sáng cả. Vì những áp lực từ tinh thần lẫn thể xác được liệt kê từ câu 8 đến câu 10 dường như ngăn trở mạnh mẽ sự phát triển của tin lành. Nhưng một thực tế khác là bên trong con người đó, bên trong sứ mạng đó là sức mạnh thiên thượng. Có phải những áp lực từ tinh thần lẫn thể xác gây cho Phao-lô ngã lòng chăng? Không. Trái lại, dầu người bề ngoài hư nát nhưng người bề trong cứ đổi mới càng ngày càng hơn. Kinh Thánh ghi lại rằng khi vua Syria lập kế hoạch này đến hết kế hoạch khác để tấn công bất ngờ đạo binh Israel, nhưng những kế hoạch này đều bị phá hỏng. Vua Syria nghi ngờ trong bộ tham mưu của mình có gián điệp, nhưng có người báo cho vua Syria biết rằng chính tiên tri Elise đã cho vua Israel biết tất cả các kế hoạch của vua Syria trước. Sau khi hỏi thăm chỗ ở của tiên tri Elise, vua Syria đem đại binh đến bao vây thành. Khi người phụ tá của tiên tri Elise bước ra vào sáng sớm, thấy đại binh cùng chiến mã của vua Syria vây quanh thành, thì hốt hoảng nói: "Chúng ta sẽ làm sao?" Tiên tri Elise trả lời rằng, một câu trả lời mà có thể người phụ tá không thể hiểu được: "Chớ sợ, những người ở với chúng ta đông hơn những người ở với chúng nó." Sau khi được tiên tri đi cầu nguyện cho, Kinh Thánh ghi Đức Giê-hô-va mở mắt cho người ra thì người thấy núi đầy những ngựa và xe bằng lửa chung quanh Elise. Đó, nhìn bề ngoài tiên tri Eli bị khốn đốn, nhưng nhìn bề trong tiên tri Eli thật là vững vàng. Nhìn bề ngoài chỉ thấy đại binh của quân thù, nhìn bề trong thấy đại binh của Chúa, Đức Chúa Trời. Chữ dầu trong câu dầu bề ngoài hư nát nhưng người bề trong cứ đổi mới càng ngày càng hơn, đúng là chữ trái lại. Chữ trái lại cho thấy thay vì ngã lòng, kinh nghiệm đức tin của Phao-lô được tươi mới và thêm lên từ ngày này qua ngày khác. Chính kinh nghiệm đức tin được tươi mới và thêm lên mỗi ngày nên Phao-lô đi đến một nhận định hết sức quan trọng này: vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sanh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời vô lượng vô biên. Câu này nếu dịch sát chữ đó, chúng ta có thể đọc như sau: sự hoạn nạn tạm nhẹ này sửa soạn cho chúng ta sức nặng không gì sánh bằng của sự vinh hiển đời đời. Chữ cao trọng trong câu sự vinh hiển cao trọng đời đời cũng là chữ quá chừng khi diễn tả sự bắt bớ đạo trong đoạn 1 câu 8. Và chữ quyền phép lớn trong đoạn 4 câu 7 nói lên quyền năng phi thường của Đức Chúa Trời. Sự hoạn nạn bây giờ chỉ là tạm, không kéo dài vô thời hạn. Còn sự vinh hiển là cao trọng, là đời đời vô thời hạn. Sự hoạn nạn bây giờ là nhẹ không đáng gì, thường so với sức nặng không chi sánh được của sự vinh hiển cao trọng đời đời. Cho nên khi nghĩ như vậy, dầu đối diện với áp lực về tinh thần lẫn thể xác, Phao-lô vẫn không ngã lòng. Tôi có dịp đọc lại tiểu sử của một vài mục sư Việt Nam thời xưa, thời trước, dường như họ có một mẫu số chung là chịu rất nhiều áp lực từ tinh thần lẫn thể xác. Từ khi họ tin Chúa đến khi họ bước vào chức vụ mục sư, dường như người nào cũng có con cái bị chết. Họ bị bệnh nặng, họ bị tù, họ bị sống thiếu thốn, vân vân. Nhưng đời sống của họ, tâm linh của họ thật là phước hạnh, và sự phước hạnh đó lan tràn đến những người khác. Trái lại, theo kinh nghiệm chức vụ, tôi nhận thấy có những người đối diện với những áp lực về tinh thần lẫn thể xác, đi từ chỗ tốt đến chỗ xấu, từ chỗ xấu đến chỗ tệ hơn, mà đáng lẽ họ phải đi từ vinh hiển này đến vinh hiển khác. Làm sao sứ đồ Phao-lô có thể xem sự hoạn nạn nhẹ và tạm so với sự vinh hiển cao trọng đời đời vô lượng vô biên? Bởi vì chúng ta chẳng chăm sự thấy được nhưng chăm sự không thấy được. Vì những sự thấy được chỉ là tạm thời, mà sự không thấy được là đời đời không cùng vậy. Chữ chăm hay là chú tâm hoặc là nhìn chăm chăm, có nghĩa là tập trung con mắt mình vào, nhìn vào một sự việc. Sự thấy được là hoạn nạn. Phao-lô khuyên chúng ta là không nên tập trung con mắt mình nhìn vào sự hoạn nạn, nhưng hãy tập chú vào sự không thấy được, nghĩa là sự sống đời đời nơi vương quốc của Đức Chúa Trời, thì chúng ta sẽ không ngã lòng. Chúng ta sẽ tiếp tục rao giảng Tin Lành. Có chuyện được kể rằng ngày nọ tại một khu chợ đông người mua bán, một thanh niên vào tiệm nữ trang rồi lấy cắp một ít vàng ròng chạy trốn. Nhưng chạy chẳng bao xa thì bị dân chúng và cảnh sát bắt. Cảnh sát hỏi: sao anh dại dột đi ăn trộm vàng giữa ban ngày tại chốn đông người? Thanh niên này trả lời rằng: khi vào tiệm vàng, tôi chỉ thấy có vàng thôi, tôi không thấy ai hết. Vấn đề của chúng ta là chúng ta tập chú vào cái gì? Vào sự thấy được là hoạn nạn, hay chúng ta tập chú vào sự không thấy được là sự vinh hiển đời đời cao trọng? Nó sẽ thay đổi lối sống của chúng ta. Năm 2004, khi Hội Thánh tại Cộng hòa Congo kỷ niệm 100 năm thành lập, sau những bài cảm tưởng, sau những tiếng ca ngợi, sau những bài giảng, một cụ già đứng lên phát biểu rằng: khi những nhà truyền giảng Tin Lành đầu tiên đến Congo, người dân tại đó nhìn họ không thiện cảm và nghi ngờ sứ điệp của họ. Những tù trưởng muốn thử những nhà truyền giáo bằng cách đầu độc họ hết tháng này đến năm nọ. Không những đoàn truyền giáo đó có người này lần lượt chết, người kia lần lượt chết, mà con cái của họ cũng lần lượt chết. Nhưng các giáo sĩ còn lại vẫn tiếp tục rao giảng Tin Lành. Để rồi cụ già đi đến một kết luận: khi chúng tôi nhìn họ chết, chúng tôi quyết định sẽ sống như những người con của Chúa. Đó, sự chết dẫn đến sự sống. Sự chết của những nhà truyền giáo dẫn đến sự sống của cả một dân tộc. Cho nên Phao-lô sẵn sàng chết để sự sống được thể hiện trong anh em, được đến với anh em. Quan niệm về cuộc sống và chức vụ sứ đồ của Phao-lô đã uốn nắn giá trị và lối sống của ông. Cái nhìn của Phao-lô về con người mình như là chậu bằng đất, và Tin Lành của Chúa Giê-xu giống như báu vật. Rồi cái nhìn của Phao-lô về tương lai ảnh hưởng mạnh mẽ đến những khó khăn và nguy hiểm mà ông đối diện khi rao giảng Tin Lành. Chúng ta cũng vậy. Nếu bởi đức tin chúng ta nhìn đến sự vinh hiển cao trọng đời đời, những hoạn nạn tạm thời nhẹ này chẳng đáng so bao nhiêu với sự vinh hiển cao trọng đời đời mà chúng ta sẽ nhận lãnh. Cho nên nguyện xin Chúa giúp chúng ta tiếp tục sống đạo giữa những khó khăn, để bày tỏ được sức sống của Chúa trong chúng ta và đem sức sống đó đến cho bao nhiêu người khác. Chúng ta hủy cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời ba ngôi của chúng con, chúng con cảm tạ ơn Chúa vì giống như Phao-lô, chúng con chỉ là những chậu bằng đất, và quyền năng của Chúa, Tin Lành của Chúa là báu vật đựng trong chậu bằng đất của chúng con. Và con nài xin Chúa cho con được sống giống như Phao-lô, nhìn thấy sự vinh dự của mình khi được Chúa sử dụng, và cho chúng con giống như Phao-lô có cái nhìn về tương lai, để chúng con giàu ở trong những hoàn cảnh khó khăn của cuộc sống hiện tại, đôi khi sự thử thách, đôi khi sự bất bớ, thì chúng con không nhìn những điều đó mà thôi, nhưng mà chúng con nhìn đến sự vinh hiển cao trọng mà Chúa dành cho chúng con. Nguyện xin Chúa chúng con tập chú vào chính Chúa, tập chú vào sự sống đời đời trong cõi nước của Chúa, để mà chúng con có thể sống đạo tại đây trong thời đại này với biết bao nhiêu là khó khăn. Xin cho chúng con bày tỏ được sức sống của Chúa trong đời sống và qua đời sống của chúng con. Và xin Chúa cho hội thánh của Chúa, mỗi một người cũng đầy sức sống của Chúa và bày tỏ sức sống của Chúa đến những người khác. Con cảm tạ Chúa và cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen.